Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Personalized Customer Strategy in the Age of AI là sách kinh doanh và chiến lược khách hàng của Mark Abraham và David C. Edelman. Cuốn sách xem cá nhân hóa không còn là việc chèn tên khách hàng vào email hay chỉ là một chiến dịch quảng cáo nhắm mục tiêu. Theo hai tác giả, đó phải là một năng lực vận hành trên toàn doanh nghiệp, giúp mỗi lần tương tác trở nên phù hợp, hữu ích và thuận tiện hơn lần trước. Sách hướng đến các lãnh đạo đang muốn kết hợp dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và thay đổi tổ chức để xây dựng quan hệ khách hàng bền vững ở quy mô lớn. Trọng tâm của tác phẩm là khung 5 lời hứa về cá nhân hóa, gồm trao quyền cho tôi, hiểu tôi, tiếp cận tôi, cho tôi thấy và làm tôi hài lòng qua các ví dụ ở bán lẻ, ngân hàng, y tế, công nghệ và du lịch. Sách giải thích vì sao công nghệ chỉ tạo giá trị khi được dẫn dắt bởi ưu tiên thực tế của khách hàng. Sự đồng thuận của lãnh đạo và kỷ luật đo lường rõ ràng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cá nhân hóa là chiến lược doanh nghiệp. Không phải một lớp trang trí của tiếp thị, luận điểm nền tảng của Personalized là nhiều doanh nghiệp đang nhầm lẫn giữa cá nhân hóa thực sự với các hoạt động nhắm mục tiêu rời rạc. Một email dựa trên lịch sử mua hàng, một đề xuất sản phẩm hay một ưu đãi theo phân khúc có thể hữu ích, nhưng chưa đủ để tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa nhất quán. Khách hàng vẫn sẽ thất vọng nếu phải lặp lại thông tin với bộ phận, chăm sóc, nhận thông điệp không liên quan hoặc gặp quy trình dịch vụ cứng nhắc. Vì vậy, hai tác giả đặt cá nhân hóa vào trung tâm của chiến lược khách hàng thay vì giao riêng cho đội tiếp thị hoặc công nghệ. Cách đặt vấn đề này có hệ quả vận hành rõ rệt. Dữ liệu phải được kết nối giữa các điểm chạm. Các nhóm sản phẩm, bán hàng, vận hành, dịch vụ khách hàng và công nghệ cần cùng theo đuổi những ưu tiên về trải nghiệm. Lãnh đạo cũng phải xác định các trường hợp sử dụng tạo giá trị, thay vì mua công cụ rồi chờ công cụ tự tạo kết quả. Sách nhấn mạnh rằng điểm khởi đầu nên là hành trình và mục tiêu của khách hàng. Công nghệ AI chỉ nên được lựa chọn sau khi doanh nghiệp hiểu được khách hàng đang cố hoàn thành việc gì, đang gặp trở ngại ở đâu, và sự hỗ trợ nào thật sự làm trải nghiệm nhanh hơn hoặc tiện hơn. Thứ hai, 5 lời hứa biến trải nghiệm khách hàng thành một khuôn khổ có thể triển khai. 5 lời hứa về cá nhân hóa là đóng góp cấu trúc nổi bật nhất của cuốn sách. Trao quyền cho tôi, tức Empower Me, yêu cầu doanh nghiệp hiểu mục tiêu của từng khách hàng và loại bỏ ma sát trên con đường đạt mục tiêu đó. Hiểu tôi, tức Know Me, đặt trọng tâm vào niềm tin, sự cho phép và việc dùng dữ liệu theo cách khách hàng thấy có ích. Tiếp cận tôi, Reach Me, liên quan đến lựa chọn đúng thời điểm, đúng kênh và tần suất phù hợp để liên lạc không trở thành sự làm phiền. Cho tôi thấy, Show Me là khả năng tạo và lựa chọn nội dung, đề xuất hay thông tin phù hợp với từng bối cảnh, trong đó AI tạo sinh mở rộng đáng kể năng lực sản xuất nội dung. Cuối cùng, làm tôi hài lòng, Delight Me hướng vào cách tổ chức thiết kế quy trình làm việc và cải tiến liên tục để trải nghiệm tạo cảm giác liền mạch. Giá trị của mô hình nằm ở chỗ nó không đồng nhất cá nhân hóa với quảng cáo. Nó bao gồm cả tiện ích sản phẩm, quyền riêng tư, giao tiếp, nội dung và năng lực nội bộ. Đồng thời, 5 lời hứa được diễn đạt từ góc nhìn khách hàng, buộc doanh nghiệp đánh giá mình qua trải nghiệm nhận được, thay vì chỉ qua số lượng chiến dịch hay tính năng AI đã triển khai. Thứ ba, niềm tin và quyền sử dụng dữ liệu là điều kiện để lời hứa hiểu tôi có giá trị. Phần Know Me của khuôn khổ làm rõ một giới hạn quan trọng của cá nhân hóa dựa trên dữ liệu. Doanh nghiệp có thể thu thập nhiều tín hiệu về hành vi, giao dịch và tương tác, nhưng lượng dữ liệu không tự động tạo ra quan hệ tốt hơn. Khi khách hàng không hiểu dữ liệu của họ được sử dụng thế nào, hoặc khi một đề xuất có vẻ quá xâm phạm, cá nhân hóa có thể chuyển thành cảm giác bị theo dõi. Vì thế, sách xem việc giành được niềm tin và sự cho phép là một lời hứa với khách hàng, không phải chỉ là nghĩa vụ tuân thủ. Cách tiếp cận này thay đổi tiêu chuẩn đánh giá. Câu hỏi không chỉ là doanh nghiệp có thể dùng dữ liệu để dự đoán điều gì, mà còn là việc dùng dữ liệu ấy có tạo ra lợi ích rõ ràng cho khách hàng hay không. Một trải nghiệm tốt cần cho khách hàng thấy sự đánh đổi hợp lý, chẳng hạn ít thao tác hơn, thông tin sát nhu cầu hơn hoặc dịch vụ chủ động hơn. Điều này cũng đòi hỏi phối hợp giữa quản trị dữ liệu, pháp lý, công nghệ và các đội trực tiếp thiết kế trải nghiệm. Sách không coi quyền riêng tư là lực cản đối với AI. Ngược lại, niềm tin là nền tảng giúp doanh nghiệp duy trì quyền được học hỏi từ tương tác, rồi dùng những hiểu biết đó để phục vụ khách hàng tốt hơn trong những lần tiếp theo. Thứ tư, AI tạo sinh mở rộng nội dung, còn AI dự đoán giúp chọn đúng người, đúng thời điểm. Personalized có cách nhìn tương đối thực tế về AI. Hai tác giả không mô tả AI như một giải pháp tự động cho mọi vấn đề trải nghiệm, mà phân biệt giá trị của các năng lực khác nhau. AI dự đoán có thể hỗ trợ nhận diện khách hàng nào có khả năng quan tâm đến một thông điệp, một ưu đãi hay một bước hỗ trợ cụ thể. AI tạo sinh, ngược lại, có thể giúp doanh nghiệp tạo nhiều biến thể nội dung, hình ảnh hoặc cách diễn đạt để phục vụ bối cảnh đa dạng hơn. Khi kết hợp, một bên giúp mở rộng nguồn nội dung, bên kia giúp lựa chọn và điều phối nội dung phù hợp cho từng khách hàng. Tuy nhiên, phần Xiaomi không chỉ nói về sản xuất hàng loạt. Nội dung càng được tạo nhanh, càng cần cơ chế kiểm soát thương hiệu, độ chính xác, sự phù hợp và tính riêng tư. Một thông điệp được tạo tinh vi nhưng đặt sai ngữ cảnh vẫn có thể phản tác dụng. Tương tự, tiếp cận đúng khách hàng nhưng bằng nội dung nghèo nàn cũng không tạo được giá trị. Do đó, sách gắn AI với thử nghiệm, đo lường và học hỏi liên tục. Công nghệ phải được dùng để cải thiện một quyết định cụ thể trong hành trình khách hàng, thay vì chỉ nhằm chứng minh rằng tổ chức đang ứng dụng AI. Con người vẫn giữ vai trò thiết kế mục tiêu, ranh giới và tiêu chuẩn chất lượng cho hệ thống. Cuối cùng, đo độ trưởng thành và quản trị lợi nhuận giúp cá nhân hóa thoát khỏi tình trạng thử nghiệm rời rạc. Cuốn sách giới thiệu chỉ số cá nhân hóa của BCG như một cách đánh giá độ trưởng thành cá nhân hóa theo thang điểm từ 0 đến 100. Điểm đáng chú ý không nằm ở bản thân con số mà ở logic quản trị phía sau nó. Doanh nghiệp cần xem xét năng lực của mình trên toàn bộ 5 lời hứa, cũng như mức độ các năng lực đó chuyển thành trải nghiệm có giá trị cho khách hàng. Cách đo này tránh một sai lầm phổ biến là đánh giá thành công chỉ bằng số lượng công cụ dữ liệu, mô hình AI hoặc nội dung đã sản xuất. Sách cũng nhấn mạnh nhu cầu quản lý cá nhân hóa như một hoạt động kinh doanh có trách nhiệm về kết quả. Vì đầu tư thường trải rộng qua dữ liệu, công nghệ, nhân sự và thay đổi quy trình, doanh nghiệp cần xác định rõ trường hợp sử dụng nào đáng ưu tiên, ai chịu trách nhiệm và kết quả tăng thêm được kiểm chứng ra sao. Thử nghiệm có đối chứng là một phương pháp quan trọng để tách tác động thực sự của cá nhân hóa khỏi các biến động thông thường của thị trường. Góc nhìn này đặc biệt hữu ích với lãnh đạo vì nó nối trải nghiệm khách hàng với doanh thu, lợi nhuận và phân bổ nguồn lực. Đồng thời, lời hứa Delight Me cho thấy cải tiến không kết thúc sau một lần triển khai. Doanh nghiệp cần cơ chế liên tục học từ phản hồi và điều chỉnh cách các nhóm phối hợp với nhau. Kết luận, personalized phù hợp nhất với lãnh đạo doanh nghiệp, người phụ trách chiến lược khách hàng, tiếp thị, sản phẩm, dữ liệu, công nghệ và chăm sóc khách hàng. Sách cũng có ích cho các nhóm đang đầu tư vào AI nhưng chưa xác định rõ các tình huống sử dụng nào thật sự cải thiện, trải nghiệm và tạo lợi nhuận. Người đọc không nên chờ đợi một cẩm nang kỹ thuật về xây dựng mô hình AI. Giá trị thực tế của cuốn sách là cung cấp một ngôn ngữ chung để các bộ phận khác nhau cùng bàn về khách hàng, dữ liệu, nội dung, quyền riêng tư và trách nhiệm đo lường. 5 lời hứa giúp biến một khái niệm thường bị dùng quá rộng thành các câu hỏi cụ thể như khách hàng có được hỗ trợ hoàn thành mục tiêu không? Có tin doanh nghiệp sử dụng dữ liệu đúng cách không và có nhận đúng nội dung vào đúng lúc không? So với nhiều sách về AI trong kinh doanh vốn tập trung vào năng suất hoặc tự động hóa, personalized nổi bật vì xem AI là một phần của hệ thống quan hệ khách hàng rộng hơn. Nó dành nhiều chú ý cho niềm tin, thiết kế vận hành, phối hợp liên phòng ban và thử nghiệm có kỷ luật. So với các sách tiếp thị cá nhân hóa truyền thống, cuốn sách cập nhật rõ tác động của AI tạo sinh nhưng không cường điệu hóa công nghệ. Đây là lựa chọn đáng đọc cho người cần một khuôn khổ chiến lược để chuyển từ các chiến dịch đơn lẻ sang năng lực cá nhân hóa bền vững, có thể đo lường và cải tiến theo thời gian. Nếu bạn muốn ủng hộ Mark Abraham, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!